Thưa Thầy, làm sao dứt khoát thất tình lục dục? Thầy giảng phải dứt khoát thất tình lục dục nếu vợ chồng, chồng tu vợ không tu, hoặc ngược lại, vợ tu chồng không tu thì làm sao? Niệm A Di Đà Phật cũng được không?
Cái đó thì cái gia đình lỡ tạo nghiệp rồi, mình phải dựng cái nguyên lý A-nam-mô Di Đà Phật để khôi phục lại thanh điển của chính mình. Đó, tôi lần ảnh hưởng với nhau, rồi cảm thấy rằng con người ở thế gian có cái gì quản lý, sức khỏe quản lý. Mà sức khỏe càng ngày càng tiêu trị vì cái tham dục. Từ đó sẽ minh giải lẫn nhau và hai người đồng niệm đồng tu, nó mới giải quyết được. Còn nếu không mà cho cái con đường dục làm chánh là tự hủy mình mà thôi. Cho nên các bạn đã thấy rồi, các bạn đã có gia đình, các bạn biết. Đến nào mà tình dục đòi hỏi nhiều thì các bạn không có bao giờ phát triển nữa. Đầu óc không có minh mẫn, cơ thể không có yên ổn. Đó, nó bằng thần con người và không có khai triển khi mà nghĩ cơ thể tiêu hao. Cho nên những người đã có kinh nghiệm sanh con để cháu mà người ta tu được rồi, ta mừng lắm. Ta thấy tôi nhờ tu tôi hết bệnh. Ta nhờ nó tiết dục nó hết bệnh. Nó tiết dục, nó điều hòa cơ thể của nó. Nó không có mất quân bình nữa. Cơ tạng của nó được yên ổn và nó gia tăng sức khỏe. Do đó, còn nếu chồng tu, vợ không tu, vợ tu, chồng không tu, phải trì niệm Phật. Mà khi chúng ta tu, ta phải cho hai vợ chồng hiểu rõ tại sao tôi tu, lý do gì tôi tu, hữu ích gì cho tôi, hữu ích gì cho gia đình, phải cách nghĩa rõ ràng. Chứ không có trốn mà tu. Rồi chồng luôn luôn thương vợ thì phải ghen, mà vợ thương chồng là phải ghen, cho nó là đương nhiên phải có. Cho nên đồng vợ đồng chồng bàn bạc cho rõ rệt mới thực hành cái chuyện tu. Chứ không nên tu rồi làm cho chồng nghi nan mình hay là vợ nghi nan mình, gia tăng sự bất ổn. Tu phải cách nghĩa rõ ràng. Đường tu tôi tương lai để làm gì? Để cứu tôi và cứu gia đình bằng cách nào? Thực hành tiêu diệt những cái bệnh hoạn sẵn có của chúng tôi. Thì gia đình đồng ý mình cứ việc làm. Đó. Cho nên mọi người phải có sự bàn bạc với nhau, chứ không có nên giấu giếm, rồi gây ra cái sự mê loạn một chuyện, rồi nói chuyện chửi trời chửi Phật, gây quả cho đối phương. Chúng ta không nên làm điều đó. Người nghịch trời thì người tự sát mà thôi. Cho nên ông trời ông nói, khi tao chửi tao và bỏ tao sẽ bị chặt đầu. Ông nói vậy mà bạch các bạn đâu có thấy ông trời chặt đầu ai đâu. Mà những người kỳ thị chửi ông trời, bỏ ông trời, muốn không muốn nhớ tới ông trời, những người đó tương lai nó đau khổ lắm. Nó không phải bị chặt đầu mà nó cũng bị tan hồn, tan xác. Cái đó nó nặng lắm. Ông nói chặt đầu mà không thấy chặt đầu ai. Nhưng mà người đó càng ngày càng tiêu trị điên loạn. Ở thế gian này khó, cho nên khó. Cho nên các bạn lưu ý, cái cảnh đời có nhiều sự ký, nhiều thể xác đã lâm vào những cái bệnh kỳ thị ông trời, bất chấp không cần biết ông trời. Những người đó đã bị nhiễm rất nặng. Cho nên vợ chung tu, chồng không tu nên phải bàn bạc trong gia đình. Cái chuyện hữu ích mà tại sao mình không công khai? Mình phải đi ăn lén, ăn trộm gì đâu mà mình phải giấu chồng. Mình nói rõ đi, tôi tu để hữu ích cho tôi và hữu ích cho gia đình. Đó. Rồi luận bàn cho thông cảm rồi mình mới thực hành. Không nên giấu giếm. Giấu giếm rồi mình còn yếu nè. Rồi chồng nó lắng áp một hồi rồi mình phải thua. Thua trận rồi mình dám bỏ đạo luôn, rồi mình tự hại lấy mình. Cho nên phải bàn bạc cho rõ rồi đồng vợ đồng chồng là tốt nhất.
Vì nó hiểu con đường tiến hóa vô cùng của cái đó không bao giờ sai hết. Nó mới tìm tới con đường đó, chứ nó không phải ngu đâu, người tu không phải ngu. Nó có một cổ vô cùng tận, không ai cướp giật của nó được, nhưng mà không có bao giờ nó mặc. Là thanh điển, và học thanh điển toàn. Tôi rất mong rằng các bạn sẽ cho tôi nhiều câu hỏi, tôi mừng. Tôi không phải như người khác. Tôi đã nói rằng tôi tu đã có thanh điển. Thì các bạn cứ nhào vô để hưởng thanh điển, bằng lời nói, bằng sự kích động, bằng sự phê phán,
để mở tâm các bạn. Rồi cái thức hòa đồng có các bạn mới là dẫn tiến bạn và ảnh hưởng chúng sanh ở tương lai.
Kính thưa Thầy, con người tu muốn đắc đạo thì phải dứt khoát thất tình lục dục. Thế còn thú vật thì sao? Chẳng hạn như loài rùa, tu hành có cần phải dứt khoát thất tình lục dục để được thành quả không?
Cho nên tôi đã nói mọi trình độ khác nhau. Rùa cũng có thứ rùa tu mà có thứ rùa không tu. Rắn cũng có thứ rắn tu và thứ rắn không tu. Chuột cũng có thứ chuột tu và thứ chuột không tu. Người cũng vậy. Cho nên mọi trình độ đều khác nhau. Cái thất tình lục dục là do đâu tạo ra? Do trượt khí tạo ra. Mà nếu con rùa nó bằng lòng làm pháp luân thường chuyển bằng thân khí, nếu các bạn đem giam nó dưới cái chân cái con ngựa của phản đó mà bắt nó gánh chịu 1000 năm nó cũng không chết, vì nó dùng pháp luân thường chuyển thân khí để sống. Thì nó đưa sự thanh nhẹ vô thì đương nhiên nó sẽ đắc đạo về chiều hướng thanh nhẹ. Còn nếu nó còn mang nghiệp sát thì nó phải chịu luân hồi địa ngục thử thách tâm can đó. Cho nên chúng ta thấy rằng mọi trình độ đều khác nhau. Con thú có tu, con cọp cũng có tu. Trên rừng cọp vẫn tu, không ăn thịt, nhưng mà vẫn sống, vẫn khỏe. Con chuột cũng có tu. Khi mà các bạn nửa đêm mà, ban đêm mà tắt đèn, các bạn thấy ngay con chuột có cái đốm sáng ở đây là con chuột tu. Lúc nào cũng hiền và không có phát phê. Thì vạn linh đều có cơ hội tiến hóa mới thấy sự công bằng của Thượng Đế đã ân ban cho các giới có cơ hội tu, chứ không phải con người tu. Con người ác dữ lắm, ác dữ lắm, ít tu và khó tu hơn. Vì đồng tiền nó sai khiến. Có tiền thì tôi muốn ăn thịt trâu, tôi ăn, thịt ngựa tôi ăn, thịt heo tôi ăn, tôi muốn giết cái nào là tôi giết bớt một miếng giấy nhỏ mà thôi. Ác ghê lắm. Cho nên không chịu tu, không thấy cái chuyện, cái ác tính của chính mình. Con người là ác nhất, không có hiền đâu. Nhưng mà nhờ cái ác đó là cái cơ hội cuối cùng cho nó, để nó lãnh được cái bệnh nan y, nó nằm đó nó mới thức tâm. Tại sao? Tại sao tôi cũng mắc mũi tai miệng cũng tay chân mà tôi đứng dậy không được, tôi đi không được, tôi khổ như thế này. Lúc đó nó mới bằng lòng kiểm điểm sự sai lầm của chúng ta. Cho nên ông trời có quy luật. Chúng ta không phải sống với luật đời nhưng mà sống với luật trời. Các bạn bỏ luật trời đi, các bạn đi xa xí đi, đi chơi bời đi, đi cờ bạc đi, đi điếm nhậu nhẹt coi thử cái mạng các bạn sống được bao lâu. Rồi nằm ẻ ạch tới lúc đó mới ăn năn mới thấy rõ luật trời. Cho nên nghiệp thân của các bạn là luật trời. Mọi người đang sống trong luật trời phải coi chừng đừng làm quá. Làm quá là sẽ rất đơn giản, kề sát trong ngũ tạng của các bạn không có xa đâu. Chứ đừng tới tôi ngũ tạng điều hòa về mà ông nói tôi bệnh. Trong đây khám ra có người đau tim, người đau thận, người đau gan, đủ thứ hết. Làm gì đau gan? Nhưng mà tới hồi đau gan chết rồi mới biết tôi đã làm vậy. Thấy chưa? Cho nên chúng ta tu càng ngày càng giảm bớt lệ thuộc của bên ngoài và giảm bớt sự kích động của bên ngoài, chúng ta mới thấy rõ. Nên nuôi dưỡng cho cơ cấu siêu nhiên của Thượng Đế đã ăn bán cho chúng ta. Nhờ nó phần hồn chúng ta có cơ hội tiến hóa. Cho nên chúng ta không nên phụ nó và không có nên xài phí nó, không có nên đầy đọa nó quá nhiều. Đầy đọa nó tức là đầy đọa một trời thương yêu chúng ta, mới cho chúng ta có cái cơ thể cuối cùng để xây dựng tâm linh. Mà nếu chúng ta không biết xây dựng tâm linh là chúng ta đi tới chỗ tự sát, nghịch
thiên giả dâm, nghịch ông trời là phải chết. Thuận thiên giả tội, thuận với ông trời là sập.
Xin kính mời bác Trần Thành.
Kính thưa thầy, kính thưa huynh tí đệ muội, từ ngày bước chân vào con đường tu, với mục đích để đi đến một cái chứng cấm chân không, hay là nói một cách khác để đi đến chỗ giải thoát, con có một cái cảnh nghĩ và cảnh nghĩ đó đôi khi nó cũng có làm trở một chút ít trong tâm trí của con trong công việc hành thiền. Kính thưa thầy, nhờ thầy giải đáp cho con cái thắc mắc đó. Và đương nhiên trong vấn đề tu giải thoát thì chúng ta phải làm thế nào để tránh khỏi thất tình lục dục, tức là ý nọ ái ô dục.
Cho nên chúng ta thấy cuộc hành hương hiện tại một sự trở ngại lớn nhất là giận. Nhưng mà hỏi giận, chúng ta không biết cái nguồn gốc của giận gì ở từ đâu mà đến, mà thành hình ra cái giận trong sự tâm tối mà khi chúng ta tâm tối không suy nghĩ kịp một lời nói của người kia muốn đưa ta đến cái chỗ thanh nhẹ tốt hơn mà chúng ta không chưa hiểu kịp, chúng ta cũng có thể giận. Đó là do sự tâm tối căn bản của hành giả. Đối với người thường không có hành pháp, không có làm cái pháp luân thường chuyển, huệ tâm không khai thì dễ giận. Một chút là giận. Kim mộc thủy hỏa thổ nó dồn ngục thì nó nắm, nó cứ như là đèn quân cảnh, nó cứ chạy tới, nó làm ùi ùi, nó dễ giận. Còn chúng ta tu làm pháp luân thường chuyển là chúng ta ý thức được nguyên năng và khả năng của chính mình, hòa đồng với khả năng của thực tế, thì cái giận nó khác, cũng giận. Nhưng mà giận thì không được. Ông trời giận chứ. Ông có giận, ông làm nắng, làm mưa, làm tư quý để làm gì? Ông giận để có cơ hội cho nó phát triển. Ông chặn đầu này, ông mở đầu kia. Thì giận của ông thường đến như vậy. Mà giận của người tu cũng vậy. Người tu chân chánh, chặn đầu này, mở đầu kia. Vậy đệ tử bằng cách vậy. Thì đệ tử nó có cơ hội phát triển. Cái giận sáng suốt và cái giận tâm tối. Cái cỡ lớn ngại nhất là cái tâm tối. Như tôi ghét người đó, mười kiếp tôi không ngó mặt nữa. Không, cái tâm tối. Thấy chưa? Còn tôi giận người đó, mà tôi thấy rằng cái tâm tôi đang rộ. Tôi chọn đường này, tôi mở đường, tôi cho họ tiến. Tôi thấy khó mong của họ là vô cùng. Tại sao họ không có sử dụng, không có chặn, họ không có tiến được cái chỗ đó, không có cơ hội thích tâm. Cũng như người ta đã cho tôi giận, người ta đã khinh khi tôi, người ta đã đá bát trong khi tôi sinh năng. Tôi mới thích, tôi mới học, tôi mới kỳ đạo chặn nha. Tôi sẽ lấy quan lạc, tôi nhớ cái giận của đối phương đã đổ tôi. Cái bát cơm tôi là quan trọng, họ đá cái bát tôi không còn nghĩa lý gì nữa. Một là đậu cảnh, hai là tự tử. Đậu cảnh như về làm nó đi. Thấy chưa? Thì tất cả đều là công cụ của Thượng Đế đã và đang xây dựng. Nếu tôi quán thông rồi thì tấm chấp giận hờn sân si đều là công cụ của Thượng Đế để dẫn tiến tâm linh mà thôi. Còn nói về phạm tấm dẫn tâm tâm không chỉ thở mở, nhưng mà nó phải có cái ngoặc khác để học và để tiến ở tương lai. Cho nên những người nó buồn đời, giận đời mới tìm đường tu, mới vô nhà thờ, nó đi nghe kinh. Còn nếu mà nó đâu đó an lạc, nó đâu có đi vô nhà thờ, đi vô chùa chi, nó có tìm người tu để làm gì? Mình thấy không? Lúc nào ông Thượng Đế cũng mở đường cho nó đi. Cho nên cái bản chất đó là bản chất căn bản của Thượng Đế để độ tha. Hỏi chứ tôi tội gì mà bắt tôi xuống địa ngục? Giang tôi không cho ăn, cho tôi uống nước tiểu, cắt lưỡi tôi để làm gì? Thì mà các bạn đọc địa ngục như kia bị cắt lưỡi mấy lần mà nó cũng nói chuyện được. Nghe ông trời cũng còn thương, ông để cho nó đau đớn, nó thích tâm, nó nhớ rằng cái phạm pháp này không có tái phạm được. Nó hướng về thanh cao để nó đi sao? Thế đó cũng được. Cho nên cái quyền năng vô cùng của Thượng Đế ẩn tàng trong tâm thức của chúng sanh mà đâu có ai hiểu ngài. Ngài dạy từ ly, từ trí, dẫn tức hờn đủ chứng thấp để cho thức tâm. Nhưng mà nó không hiểu. Chỉ có người tu dọn mình trở về với căn bản rồi mới thấy là nó đi diệu vô cùng. Ngài dẫn từ bao nhiêu cái tư. Ngày hôm nay tôi cũng còn ôm cái giận mà để tôi học cái bài giận mà tới lúc tôi tán thông rồi, tôi thấy cái giận này nó nguy hiểm. Giận này nó thương độ cho tôi tiến hóa. Giận nó làm cho tôi có một lối thoát mới hơn. Và đây tôi dứt khoát mà không bao giờ giận nữa. Cho nên phải lấy quan là ẩn. Kẻ thù là ông thầy. Hoàn cảnh cũng là ông thầy. Các bạn sẽ biết cái chuyện khó qua, ngày ngày khó qua, nhưng mà ngày ngày các bạn vượt qua là ông trời sẽ dành được với các bạn kia. Cho nên lên non lo tu đi, lo sửa mình đi, lo trở về với thanh tịnh đi. Chúng ta thích giác đi chắc thì chúng ta buông bỏ điều đó mới làm được. Buông bỏ cái trận tâm tốt mới làm được. Xây dựng cái trận sáng suốt là thường
độ. Xin cảm ơn thầy.
Cảm ơn chị Long Vân Phượng.
Con tu thiền được gần 2 năm. Sao con thấy là thất tình lục dục nó càng ngày càng như là càng ngày càng mạnh đối với con. Như vậy thưa thầy, như vậy con thiếu thiền, thiếu hành hay là...
Thiếu pháp luân thiền chuyển. Phải chú ý cho phương pháp luân thiền chuyển. Càng làm nhiều, mà làm đúng, làm thanh nhẹ thì nó giải hết. Cái đó là cái pháp luân thiền chuyển chưa có đúng.
Như vậy con không hành sai hết
rồi. À. Con hành sai, phải làm đúng, làm pháp luân thiền chuyển cho nhiều lên. Gia tăng. Cái ý lực mình phải nói đầy rúng, đầy lực tung lên bộ đạo. Luôn luôn mới nhắc như vậy. Chứ đừng vô tôi hít vô rồi xong, không phải cái hơi đâu. Vì điển mà, tương lai không phải hơi. Tương lai vừa nói đầy rúng đầy rồi tung lên bộ đầu là nó sáng. Thân mình nó sáng, cái óc nó sáng. Và mình thấy toàn là cái điển từ bi không. Thì mình ngồi nó yên. Vị Phật ngồi sao mình ngồi nó yên. Điển cho lặng minh cho mới phát lòng trở viên gọi là thằng là ngồi yên. Rồi lắc. Thì cái dục nó mới. Còn mình không biết hướng thượng về ánh sáng, về từ bi, về đại bi, thì nó chỉ mở cõi âm thức tại dục. Bây giờ bạn, nó thành là ác. Mình làm pháp luân thường chuyển cho đầy đủ, cho tung, đầy rúng, đầy ngực, tung người nhắc hoài làm. Thì nó bớt, tự động nó bớt. Hay lắm. Tự nhiên nó bớt.
Dạ, cái câu hỏi thứ hai với con như vậy. Con 3 lần lên thầy mà con không dám hỏi. Và tiện đây con xin thầy của ngài dùng cho con. Trong khoảng 8 năm con gián tiếp giết 2 mạng người. Và con cũng trong tâm con lúc nào cũng hối hận về vấn đề con làm. Như vậy thầy con đồng ý như thế nào?
Bây giờ tôi đang tu đi. ráng sơ hồn để nhiều cho nó bỏ, bỏ bớt cái nghiệp đó. Mỗi buổi sáng 5 giờ sáng phải sơ hồn, thép được đó nó giải bớt cái nghiệp trong tâm, tâm nữa. Và không nuôi dưỡng cái ác, nó càng ác rồi là con người nó càng dục. Cho mình ấy thấy chứ mình cái dục khởi mình đến đây là cái ác ấy. Mình phải dùng pháp luân thường chuyển giải nó. Kẻ hôm qua thì tự nhiên nó sẽ hiện đi. Và không có nuôi dưỡng cái ác ấy nữa.
Dạ thưa thầy, những con hồn hồn như vậy có quá ấm ấm ảnh con hay là hại con không?
Chắc chắn tương lai sẽ có cuộc trả thù, nhưng mà mình tu là mình xua độ để hai bên đi lên. Mình biết cái chuyện làm mình không có tốt, thì mình phải làm pháp luôn thường chuyển cho đúng, và sơ hồn cho đúng để nó cái điểm nó càng ngày càng gia tăng. Nó giải mà ta người ta có theo đội mạng đi nó mình cũng dẫn người ta đi. Mình ăn năn rồi, tự cứu và cứu người. Thì cố gắng hành nhiều thì nó giải quyết, mà lơ đỉnh á là nó áp đảo. Nó áp đảo thứ nhất là nó tạo cái dục trước, sau này nó đi tới cái ác, họ tiếp tục hại người ta rồi chắc bị tụ tội luôn. Không nên làm cái đó. Bây giờ mình thức tâm rồi, mình thức tâm mình biết cái hồn mình đang bị giam đâu thể xác, cái tội nặng rồi. Bây giờ mình tu để giải tỏa cái tâm hồn đi, vượt khỏi cái thật. Và mình sẽ làm công phu đứng đắn giải tỏa nó ra. Mới có 2 năm chưa thấm thía gì đâu, 3 năm mới thấy tánh mình. Sau 3 năm mới bắt đầu nắm vững cái pháp cho tiến lên. Cái hành trình nó như vậy. Bây giờ tôi nhắc là làm pháp luân thường chuyển nhiều, nên nó giải cái ác đi. Là nó bớt, khi nó bớt dục là nó giải ác đi. Còn tiếp tục dục là cả thấy vẫn còn yếu. Người ác là người yếu hèn, không phải người bệnh đâu. Người ác không phải bệnh, giết người ta không phải bệnh. Mình sợ chết, mình giết người đó để cho tôi hưởng, đó là mình người yếu, không phải bệnh. Cho nên người tu vô vi không có làm chánh trị, không có giết ai. Tự giết cái tánh hư tập sâu của mình, giải tỏa, không có giết. Phần pháp luân thường chuyển để nó giải tỏa cái tâm hư tật xấu. Không có giết, không ghét bỏ, thương yêu xây dựng. Từ cái khờ ngu đi tới sáng suốt, từ cái tối tâm đi tới minh mẫn. Mình phải áp dụng cái pháp này cho đúng. Mỗi buổi sáng 5 giờ sáng phải soi hồn 15 phút. Soi cho nó chú ý rồi nó thấy, sau này nó thấy ánh sáng ngay trung tâm của mình. Chân mày thì nó sẽ bớt hết. Cảm ơn thầy.
Chỉ thất tình được dục đều khó. Tất cả mọi người thế giới đây đây. Cho nên cái phương pháp của chúng tôi đem ra để tìm kiếm sát sinh của bên cạnh. Nếu dẫn nó ra thì nó không được. Mà cho nó ở trong cái eo hẹp chừng nào, nó nổ. Thấy không? Các bạn ở trong vị trí của quân đội cũng vậy. Một ông tướng lúc nào cũng ít đậm hơn một ông lính. Cái ông ở phạm vi hẹp, và cái ông ở phạm vi rộng, hai cái khác nhau. Bạn thấy không? Nó đầy đủ tiện nghi hơn thì nó bớt đậm hơn. Còn nó thiếu tiện nghi, nó lại đậm hơn. Cái phương pháp của chúng tôi là mở ra. Thì nên kinh bộ đầu mà làm được. Không có nuôi dưỡng con tim phạm tâm ở đây. Cho ra tâm loạn. Mà gây sự cảnh tiến cho một thằng. Và cái phương pháp của tôi thường để đổi lại tự nhiên. Mà không có đặt ra vấn đề cấm giới. Bạn tu giữ cái đó, bạn tu tới cái đó nó mở rồi, nó thay đổi. Bây giờ hồi trước, hồi nào giờ bạn dạy nó hút thuốc. Thì cái lĩnh có chủ như không? Cái hồn của bạn thuộc về dương điển, cái biết của bạn thuộc về âm điển, âm dương cũng như dương điển của thầy con người. Sống bằng quan chết là quan. Sống một kỳ và chết chung một kỳ. Thì bây giờ bạn đã hạ lệnh cho chúng nó làm như thế đó. Rồi bây giờ bạn không có cái biện pháp cho nó làm. Mà bạn buộc nó nguyên là sai được. Cho nên chúng tôi tu ở đây sửa lại. Lấy cái thanh cao đổi cái tầm hợp, lấy cái sáng suốt đổi cái tầm hợp. Thì lần lần nó sinh ra cái tầm quan, nhưng mà lìa bỏ đời qua đó. Cái phương pháp của tôi bước vô đây thì đời đạo Cái đời bạn phải đầy đủ sức khỏe, bạn phải hòa cảm với tất cả, bạn mới biết nhân vị này. Con người thông minh không có giận người khác, chỉ giúp đỡ và gỡ rối cho người khác. Còn còn mình chẳng rõ người dẫn người này một kia thế nào, mình chưa thành một nhân vị. Làm sao mình ra mình giúp đỡ, giúp sao? Dẫn người này, dẫn người kia, dẫn người nọ, nhiều người làm chức lớn ký một cái chết cả mấy người cũng có một. Cho nên chúng ta khai thông cái luật tâm. Đằng này chúng tôi cũng pháp Nam Mô như là sau đường mở rộng. Các bạn thấy cái nguyên căn của sự về trái và tệ nạn của sự vật. Biết được để thanh thì sẽ thật. Hồi nào dùng cái chữ lỗ quá rồi họ tới họ đánh tôi. Họ phá nhà tôi. Từ ngày mà tôi biết đọc cái kinh này là tôi bớt chữ thì hạ biết có ai tới phát rồi. Có bị như đó mà thì chẳng ai hết rồi. Một sự thật là đang nhìn ngắm bạn thấy cái phòng đây cái đó. Chúng mình cách nào? Khai thông điển kinh mà cách nào? Từng bán thể con người khai thông cái lẽ đó. Lốt về thế cho nào? Và để hòa đập với những linh cảm cái thứ đại. Bạn lấy cái thân định xét để bạn thấy Ngài ở trước mặt. Còn bạn lấy cái của Ngài mà bạn đặt la lô ông sư. Nó tạm thời thôi, rồi trước tôi gây lộn, bây giờ tôi gặp trên tôi hết gây lộn nó đỡ. Chứ còn cái nhìn ngắm mà bạn suy xét, thì giá trị không có cuốn trên mặt sau. Điều là tốt. Dẫn dắt con người thì có thượng dắt, nhưng mà người ta không hiểu. Nhiều người gặp thuốc lầm nhưng mà hỏi một câu không biết. Rồi bạn tôi ở đây một thời gian, rồi bạn nắm bước tin bạn thêm. Đức Phật đã nói, nó đặt đường để chúng ta đi. Nhưng mà trước tiên chúng ta đã sai. Lấy cái sự thông minh lợi dụng đó chọn lại. Đặt để phù hộ mình, đó là sai lầm. Đức Phật Ngài đã lìa đời qua đạo. Thế sự ra cái chỉ khúc của hồng trần để nhận biết này. Thế Đức Phật không có lưu luyến ở thế gian. Chúng ta ngược lại đọc rồi nhờ Ngài phù hộ là chúng ta lấy cái thông minh lợi dụng đó chọn lại. Chúng ta đã sai lầm, càng sai lầm. Và đây là ngày chúng tôi phải mở ra và chúng tôi thấy cái kinh nào cũng hay dạy chúng tôi được. Chính con đường điển khai học chính là con là phải thầm chính nghiên cứu dùng cái bản thân điển của mình xét với sách tôi cho dùng cái tâm này xét không có bao giờ hiểu Phật nói với chúng tôi mới biết được lão bệnh tử là cái tự tác không có bao giờ thay đổi. Tôi phải rút ngắn thời gian để trở về cái tôi. Trở về cái Phật thanh tịnh điển quan mà tôi đã sẵn có cũng như Đức Phật đã nói là Phật tâm ta là các người. Nhưng mà các người là Phật. Nha, bây giờ không chịu trở về thì ai dắt mình trở về. Chúng ta đã có sáng suốt, tâm thức do mình biết được. Sao chúng ta không trở về với mặt? Nó tôn giới ích kỷ, chứ bây giờ tôn cách nào mới không ích kỷ? Chỉ đấm bóp cho họ mới không ích kỷ. Dịch của người này tôi được kia ăn nhưng không ích kỷ. Bạn minh cảm lên bạn, sáng suốt. Nhưng họ bạn chỉ về đường lối cho họ, minh cảm lên họ, sáng suốt. Đó chỉ một chút nữa. Chỉ đường lối cho họ trở về quê sư chôn cũ thay vì ôm cái hận sầu suốt đời đau khổ gây ra sự tủi nhục cho nội tâm. Vì họ cái nào thì mặc tốt, mình phải sửa mình nhưng họ cũng ảnh hưởng. Bạn ở nhà có miếng kiến tốt mà bạn đem cái thai dầu hắt lên là ai soi được. Bạn cười cho nó hết dầu hắt rồi nhiều người tới họ soi với mặt họ dơ họ sửa. Mình tốt, ảnh hưởng người ta được. Còn mình không tu, kim thiên hạ tu, và nói lặp lại những lời người khác đã tu, thì mình cũng khác gì người có làm được việc gì.